chúng tôi phải làm gì? Kính thưa cộng đoàn, ở bên châu Phi có một ngôi làng người ta gọi là ngôi làng của Brother John hoặc là ngôi làng của anh John. Cái lịch sử của ngôi làng đó nó như thế này, có một nạn đói rất khủng khiếp xảy ra ở trong ngôi làng đó và nhiều người chết. Từ đó làm cho con người, trước hết người ta sợ ma, những bóng ma của những người chết hay về hay la ó theo kiểu này kiểu nọ. Và những con người nó đói như vậy nên người ta cái gì người ta tích lũy, không dám chia sẻ cho người khác, sợ mình phải đói một lần nữa, sợ mình phải chết thêm một lần nữa. Và người ta sống rất là gọi là ích kỷ, sống rất là co cụm lại. Có một đoàn du lịch người Mỹ, trong đó có anh John, anh đến ngôi làng này và anh nghe được câu chuyện như vậy. Trong thâm tâm anh cũng nghĩ chắc tôi phải làm cái gì đó. Anh trở về Mỹ, gọi là kêu gọi các nhà hảo tâm phụ giúp này nọ, và chính anh trở lại ngôi làng đó cùng với những người Mỹ, ngày ngày dạy học giúp đỡ cho dân làng, dạy học cho các trẻ em. Một thời gian sau, ngôi làng đó hình như bừng sáng lên. Người ta biết chia sẻ, biết quan tâm đến người khác, người ta biết gọi là trao ban cho người khác. Những trẻ em buổi tối có thể đến nhà thờ, nhà nguyện để đọc kinh, để học mà không cần sợ gì cả. Vâng, kính thưa cộng đoàn, phụng vụ lời Chúa ngày hôm nay đặt lên môi miệng những người đến gặp Gioan Tẩy Giả: tôi phải làm gì, chúng tôi phải làm gì, chúng ta phải làm gì cho xã hội, cho thế giới, cho gia đình và cho mỗi người chúng ta. Trong bài đọc một ngôn sứ Sophonia, mời gọi dân chúng vui lên bởi vì Chúa đang đến, bởi vì Chúa đến để cứu độ, bởi vì Chúa đến để chia sẻ, để bởi vì Chúa đến để trợ giúp cho dân người. Nhưng có vẻ cái niềm lời kêu gọi này còn quá xa vời. Hình như thế giới của chúng ta đang sống và nhiều hơn nữa, niềm vui này chưa đạt được. Bao nhiêu mùa vọng, bao nhiêu mùa Giáng sinh hình như cũng không có thể có niềm vui được, vì thế giới càng ngày càng u ám, gia đình càng ngày càng tan vỡ, và mỗi người chúng ta hình như cũng cảm thấy đuối bởi vì không có khả năng vươn lên được, còn nhiều khuyến khuyết, nhiều lỗi lầm, thậm chí nhiều cái thất bại nữa. Thánh Phaolô trong bài đọc 2, niềm vui đó được chỉ dẫn bằng việc chia sẻ cho người khác, bằng việc quan tâm đến người khác, thì đó là niềm vui trọn vẹn, và niềm vui đó là niềm vui của những người con Chúa, những người có Chúa mới thật sự có bình an và có niềm vui thật sự. Thánh Gioan trong bài Tin Mừng nói các binh lính, nói với những người đến với Ngài: hãy làm những cái gì mà có thể làm được để mình có niềm vui, mình có bình an và đem bình an đến cho người khác. Ai có hai áo chia cho người khác, ai có cơm bánh chia cho người khác, đừng ức hiếp người khác. Đó là niềm vui của mình và niềm vui của người khác. Vâng, kính thưa cộng đoàn, chờ đợi Chúa tích cực là chờ đợi Chúa bằng những việc cụ thể. Trước hết, đó là chúng ta sống tin tưởng vào Chúa. Cho dù thế giới này có gì đi nữa, cũng còn có Chúa, cũng có sự hiện diện của Chúa. Chúa đang đến cứu độ và Chúa nâng đỡ mỗi người chúng ta. Cái điều thứ hai, sống yêu thương. Tình yêu sẽ biến đổi phận người, tình yêu sẽ biến đổi thế giới. Một cái niềm vui, một cái tình yêu, một sự yêu thương cho một ai đó có thể cứu vớt họ và có thể đem lại niềm vui cho mình. Và cái điều thứ ba, đó là sống dấn thân phục vụ. Có phục vụ, có thắp lên, thà thắp lên một ngọn nến, một ngọn đèn hơn là nguyền rủa bóng đêm. Có nhiều người nói thế giới này, xã hội này, gia đình này hay bản thân chúng ta nữa, có nhiều vấn đề làm cho chúng ta bi quan về cuộc sống, bi quan về cuộc đời. Thắp lên một ngọn đèn, thắp lên một ngọn nến, hy vọng cuộc đời sẽ bừng sáng lên, làm một cái gì đó cho con người, làm một cái gì đó cho bản thân, hy vọng cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn.